请大家留意吧。老一帮哎，那个他刚没开到哎，完了刚才两十几帮，大哥来用呗，好不来用啊？两十几帮是五人，
老板要用吗？
说老几块？哎呀，老板说老几块？trong cái đoạn tiêu hóa này thì có nhiều cái nhân tố là gì?
Do thời tiết, do
giọt thời tiết nè,
do mật, do đạm,
bệnh nè, thời tiết, bệnh nè, đạm nè,
mật
nè, do bị phong nữa. Đấy, để trong cái nhân này nó cái tác dụng phụ của nó đó, cái này là cái nhân chính, mình là tác dụng phụ của nó đó, nó làm cho thông điện chướng ngại. Nếu không có cái yếu tố này á, chúng nữa chúng ta khó mà giải thích ra một số cái hạng người mà có thể có chứng mà nó bị rối loạn hoặc là có cái nhân còn nó tự ấy có nhân phụ của nó thì nó tác dụng nó là làm cho có rối rồi nó làm cho tâm bị chướng ngại, chính cái tâm bị chướng ngại đó mới tạo ra chi phạt. Thứ hai nữa là do
trạng thái cảnh quá khứ
như vậy, do tưởng đúng không, tưởng. Thứ ba nữa là do
tha lực.
Rồi thứ tư nữa là do điểm điểm nghiệp hay điểm báo đó, là những cái nguyên nhân. Bây giờ chúng ta xem xét nè, bây giờ cái thời điểm nào có chim bao, thời điểm nào có chim bao, và trong mỗi thời điểm cái chim bao đó, cái thời điểm nào mà có chim bao, và trong những cái thời điểm có chim bao đó thì cái loại nào mới thật sự là chim bao, và cái loại nào nó không phải là chim bao, tức là cái loại nào nó thuộc về cái điểm nghiệp, còn cái loại nào không phải là điểm nghiệp, hay là cái loại nào do chim bao và cái loại nào không phải do chim bao. Cho nên không phải là chim bao là mình sợ, không phải, mà mình đã nắm bắt được cái thời điểm của nó chim bao đó, rồi mình suy nghiệm coi cái loại chim bao này, cái giấc mơ này là nó do nguyên nhân nào. Nếu nó do nguyên nhân là điềm nghiệp báo hoặc là do chuyên nghiệp báo, thì trong cái phần mà chuyên nghiệp báo đó mình có xem xét lại, bởi chuyên nghiệp báo có đôi khi tốt cũng có, có đôi khi xấu cũng
có,
cũng có. Mà trước chúng ta nắm bắt cái chỗ này rồi. Cái nhiên khi mà mình làm gì trong nhà mấy ông kia muốn ghét quá quậy mình chết rồi, ông tròn thấy điềm mộng điềm này kia rồi, ông không quý đồ nào xấu. Ví dụ trường hợp mà vô cả để đất thấy Bồ Tát đang tu hành tinh tấn tốt rồi đó, muốn phá Bồ Tát bây giờ không biết phá sao, nhặt vô trong vô thấy mộng mà nước tiêu tan ra, muốn trả trị được á, cho cái cục của thanh đá đi quy tới vô tay xuống cái cửa đó nè, nó có điều tốt không có điều xấu không có. Còn hoặc là cái giấc mơ nào nó cũng thật sự là cái điều nghiệp, thì lúc đó từ đó mình suy luận còn mình suy nghĩ tùy theo cái khả năng của anh, thì đó biết được cái điều tốt và điều xấu xảy ra. Ví dụ một cái chúng ta nhìn thấy năm điều đại mộng đó, ngày ngày không có ai nữa, ngày tự ngày đốt mộng và ngày biết chắc chắn là hôm nay ta thành mật chưa được cái thành gì cái hàng của anh. Để tùy theo cái trí mình, trí văn mình cũng có, hoặc là trí tư mình cũng có. Nhưng mà có những cái điểm mộng khác á mà mình không nên sợ, biết rõ nó mình không sợ.
Chứ có nhiều khi thấy mộng như cái quẻ hồn đi cầu thầy cầu bà mà đó.
Bây giờ chúng ta thời điểm chim bao. Có giấc mộng.
Trước tiên cái thời điểm mà có giấc mộng này á là nó không phải giấc ngủ sai.
Nhớ, nếu cái người nào á mà ngủ sai không bao giờ có giấc mộng.
Đó là cái những giấc ngủ không có chim bao nè. Những giấc ngủ không có mộng. Thứ nhất là ngủ sai. Ngủ sai. Thứ hai nữa, ngủ có niệm. Tỉnh thức. Tức là cái niệm ngủ á, mình dặn cái tâm rằng á, ngủ 2 tiếng hoặc là 3 tiếng hồ thôi. Thì mới 2-3 tiếng hồ là tự nhiên mình dặn. Một hai lần đầu có thể là mình chưa quen. Nếu một hai lần đầu mình có thể là nó chưa có thuần thục lắm, tâm mình chưa thuần thục lắm, mình có thể thức dậy sớm hơn hoặc thì dễ hơn. Nhưng mà lâu dần rồi đó, cái giống như là nó được rèn luyện vậy đó. Nó là ngủ 2 tiếng đồng hồ. Và sao đúng 2 tiếng đồng hồ là thức dậy. Nó không sai chậm. Mà trường hợp này là sẽ lấy ứng dụng đó. Mà nó cũng là cái cũng kết quả. Rất là lên xe đó. Lên xe dặn tâm đó, ngủ 2 tiếng mà 2 tiếng rưỡi thôi. Vô mình ước tính cái đường xe từ Vũng Tàu về tới Sài Gòn là khoảng 2 tiếng và 2 tiếng rưỡi. Lên nhận ngủ 2 tiếng thôi. Thì lên cái nằm ngủ thoải mái. Có chừng giật mình nó dậy là gặp lá đấy. Nó cũng khoảng 2 tiếng. Mà quý vị mà cái trên Đức Phật kỳ dạy rằng khi mà quý vị cũng ngủ á thì cần phải có niệm tỉnh thức. Tức là khi mà mình hành nghề cơ thể mình mệt mỏi quá mình chịu đựng không nổi đó. Tức là cơ thể mình nó đã tới cái giai đoạn mà nó chịu đựng không nổi nữa rồi. Tức là làm cách nào vậy? Nó cái lúc nào cũng bị hôn trầm đó. Nhưng khi mình hôn trầm nó sinh lên. Cái Phật dạy mình những cách mà để trừ hôn trầm á. Thứ nhất là thay đổi bài ghi. Thứ nhất là tụng kinh lạc, tụng kinh lớn tiếng. Tụng kinh lớn tiếng chút xíu mà ngoài lại mà vẫn đi không cầm nữa. Thì tưởng niệm ra ánh sáng. Mà khi mà tưởng niệm ánh sáng mà vẫn đi không cầm nữa thì đứng dậy thay đổi bài ghi đi kinh hành. Rồi nơi cái phóng gió khoảng chừng 10-15 phút tới giờ ngoài lại. Mà tới đó rồi vẫn còn chút xíu thì vẫn còn buồn ngủ nữa đó. Thì đi rửa mặt đi, làm những động tác dương dài, múa chim gì đó. Mà tới cái đó rồi, mà ngồi lại rồi đó, mà nó cũng còn ngủ nữa thì biết là cơ thể mình chịu được không nổi. Nó quá mệt mỏi rồi, nó cần phải ngủ. Thì cái cho nó ngủ, bà dặn nó ngủ đó, nó còn dài là ngủ trong niệm tỉnh thức. Tức là ngủ, nhưng mà giờ mình mệt quá rồi ngủ. Nhưng mà nghỉ 2 tiếng hồ hoặc 3 tiếng hồ thôi. Nó gọi là cái trong kinh văn cái đoạn nó gọi là ngủ trong niệm tỉnh thức. Và mà khi thức dậy thì thức dậy thì đừng nằm nướng nữa. Bật chạy đèn quá nướng nữa không. Mà không biết là cái nằm nướng đó, nó chính là cái điều kiện để cho nó không cầm sinh khởi mạnh lên. Bởi vì không cầm nó sinh khởi ở chỗ nào? Ở trước khi ngủ và ở sau khi là cái ngủ dữ vậy, thức giấc. Khi mà mình thức giấc vậy không cầm nó bắt đầu nó tăng trưởng. Cái là nó sinh khởi lên tăng trưởng cho nó bật ngồi dậy liền. Nó nằm ngủ chút xíu ngủ là nữa. Mà lúc ngủ sau á, cái giấc ngủ sau này á, nhiều khi nó ngủ tới không phải 5 phút, 10 phút đâu, khi ngủ tới 3 tiếng không sao. nó phải thức dậy liền. Để mà trừ việc không cầm thì miên nữa, mục tiêu của mình là trừ việc không cầm thì miên của nó, rất là không cầm đó. Cho nên cái này gọi là ngủ tỉnh thức. Ngủ tỉnh thức có hai điều kiện lại, thứ nhất là không có nằm mộng. Thứ hai nữa là không có Đức Phật ngày dạy rằng thế giới cái phàm nhân á mà có tu tập thiền á, mà khi ngủ với niệm tỉnh thức á, nó không bao giờ có vấn đề mà bị di tinh, ngay cả phàm nhân thôi. Chứ đừng nói cái bậc thánh A La Hán, đừng nói bậc thánh A La Hán. Cho nên một trong những năm điều mà đại thiên nói rằng vị A La Hán còn xuất tinh á, đó là bị sai lệch, bị sai lệch. Đó là một cái tà thuyết mà đã bị Luận Cà Pháp Cú bác bỏ. Ông dẫn chứng rằng ngay cả phàm nhân nếu có tu thiền và ngủ với niệm tỉnh thức không bao giờ bị trừng phạt xảy ra. Có hai cái điều lợi vậy. Nên mỗi cái gì mà Đức Phật ngài dạy có nhiều cái công năng lực. Thì khi mà có hai cái trường hợp này thì không bao giờ có ngủ mộng. Ngủ sai mà sai mà sai nữa mà nên là trời sập cũng không biết nữa, thì khoát người đó không bao giờ có được chim bao. Vậy thì cái giấc chim bao nó khởi ra thời điểm nào? Nó khởi thời điểm giữa hai giấc ngủ. Mà nó ở trong cái thế là chặt chờ, nghĩa là không ngủ sai đó, nhưng mà tỉnh không tỉnh. Vậy ở trong cái trạng thái chập chờn đó, đó mới coi gì mà nó phải nhớ rằng nó giữa hai giấc ngủ. Cho nên có trường hợp với một người việc mình thức dậy đấy rồi sớm là ngủ lại cái chiều ba không à. Mới tôi nghe tiếng động giật mình, nó lại nó thảo kể cho nghe tiếng động giật mình nó thức dậy. Nói như vậy là nó thấy gì còn sớm đó, mình ngủ lại trong cái lúc mình ngủ là sao cái gì mà. Bởi vì nó nằm ở giữa hai chiếc ngủ đó. Và lúc ăn ngủ là sao nó không thể ngủ sai được nữa, cho nên nó ở trạng thái không hẳn là tỉnh, nhưng mà sai hoàn toàn là không sai. Cho nên nó ảnh giống như kiểu mà chờ vậy đó. Đây là một trường hợp của ai? Chính là của vô bậc nè. Vô anh Lạc á, ổng có thấy cô vợ của cái người nông dân đẹp quá này, bắt đầu phải ý tại ý lên nè, mới hỏi nàng này có vợ có chồng chưa. Nó có rồi, vợ nông dân, bây giờ phải tìm cách triệt hạ cái ông chồng nè. Ông chồng mới chiếm được cái cô này để mình làm vua đi chơi, đi chiếm vợ dân của anh kỳ quá. Mới kêu cái người nông dân cho lên vô làm lĩnh vương 15 nè, tạm dụng trước. Thì cái người nông dân được làm lĩnh 15 đó không được sung sướng mà đầu cái chuyện này không biết chuyện gì tới nữa. Thầy Mô Lâm mới nói rằng người từ đây nè, đầu buổi sáng đi tới cái hồ đó đó, hái cho chúng ta, cho ta những cái la cái con sen xanh mang về đây. Mà nếu mà cái người mày về á, mà trước khi mà cửa thành mà đóng lại đó là ta chém đóng rồi. Mà về tới rồi là cửa sau khi mà cửa thành đóng lại ta sẽ chém đóng rồi. Mà từ đó mà tới cái hồ rất là xa, đi về mà định vô mà ông này mới con gói đi đi đã đợi bới được cái hồ rồi. Bây giờ nó nhờ mà tới được cái hồ mà lấy được mấy con sen mà trở về nó chắc chắn là cái cửa thành sẽ bị đóng lại thôi. Sống ngoài bờ hồ ông ăn cơm á, thì mất cái số lượng cái cơm còn lại mới ông ăn hết. Tâm mình đang lo lắng là ăn không được đâu, hay các bạn không ăn đi, không ăn chỉ có phần một ít thôi, ăn còn dư á. Nó mới rải xuống hồ, nó nói giờ phần người thịt này nó bố thí với cái chúng sanh với hồ, mong là chúng sanh nó ăn lạc. Và do cái bước này, cái hồi hướng tất cả những vị Long Dương ở dưới này nè, họ hưởng phúc báo này. Thì may mắn cái ông này lại dưới hồ có ông Long Dương. Long Dương nghe ông này nói vậy quan hiểu quá, người ta sẽ làm bước người ta bự cho mình nè. Ông này người nó thật không? Thật, bước không có. Ông quan hệ ông nói vậy, người muốn gì? Nói tôi muốn có những cái bông sen xanh này, được như vậy. Ông Long Dương có năng lực là hái những cái bông sen xanh được như vậy. Nhưng mà cái cũng ác. Vậy là cái cửa thành nó vô bắt là cho đóng lệnh cho đóng cửa thành trước hơn này. Nó cố tình nè. Cái vua mà cố tình là chuyện cố á. Ai về 6 giờ đóng cửa thì 5 giờ đóng cửa. Về mới tới đó đó. Vậy cửa thành đóng rồi, ông phải về trước khi cửa thành rồi. Nhưng bây giờ cửa thành đóng rồi. Bây giờ đâu có ai đâu chứng minh cho ta phải về trước đây khi mặt trời mà chưa sụp xuống đâu. Bây giờ chỉ có cái tôm thôi. Đối với chùa Kỳ Duyên thì nằm ngoài thành. Nó nằm ở trong cái ngoài cái vòng tay của thành Sáu Bể. Nó là một cái khu rừng của Thái Tử Chanh Đá mà. Của Thái Tử Chia Tá mà. Đây là một dương tử của Thái Tử. Ông này giàu. Giàu mà chậm. Ta cũng bán nha. Ông ba ngạc cũng mua, quên ông các cô độc cũng mua đất là cũng chịu bán nha. Mà còn khách nữa, ngươi có đủ giàu không? Mấy ông cần ra giá bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Vậy hả, lấy vàng tải đi. Được như bán như người yêu. Ông cấp độc tưởng như vậy chuyện này chuyện nhỏ cho tải vàng. Tải. Thấy tải cũng hết hồn rồi. Ông này nói là ông nói vậy, tôi nói không, tao có chơi mà. Bình thân bác. Ông cấp độc nói ngài là vị dương tử không được nói chơi nghe. Anh nói mà tôi muốn mua tôi phải trả vàng. Mới đi thưa kiện đem mấy các chị bà la môn không thái xuống xử lý. Bà la môn nói dương tử thua rồi, dương tử hứa người ta trải vàng bao nhiêu lấy đất bấy nhiêu. Bây giờ ta thực hiện điều đó là dương tử phải chấp nhận. Chấp nhận đi đuối lý rồi giờ còn cái cúc vừa cái cổng quanh cũng. Thì lúc đấy ông các cô độc đang tầm tư. Nói bọn tiếc mấy vàng này á. Không, mấy vàng đâu tiếc. Tôi tính làm sao mà cái kho nào gần nhất á. Kho vàng gần nhất á. Để tôi tính trải cho tôi lẹ. Tôi lấy cái đất này tôi làm cái đất xá cho tôi bảo. Vậy bây giờ bắt đầu hết giám cảnh này. Phải năng đại thiết. Nói thôi được rồi còn tạm. Để ta cũng vừa vừa thật chứ. Nguyên một khu vườn rộng lớn, một cái rừng nha, rừng con đó. Chỉ quá ná là một cái rừng nhỏ. Quá ná đây rừng nhỏ, dịch là vườn. Nó là cái rừng nhỏ. Có sức chứa độ khoảng trên 2.000 người được. Cho nên nó chê phá quá ná, Vihara là cái đại tự. Mà nó có sức chứa trên 1.000 vị trở lên. Cho nên cái nếu mà chữ cái hà rá này đó là phải hiểu nó cũng là cái cũng là một cái tự viện mà đại tự viện nó phải sức chứa trên 1.000 vị trở lên. Còn cũng chữ arama là cũng là tự viện nhưng mà arama này phải có sức chứa từ 500 vị trở xuống. Mình nghĩ nó từ 500 vị trở xuống mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái Parama của bà Vishaka đó chữ là Phúc Phá Arama. Phúc Phá là quân tâm. Arama, cộng cho Arama. Bà làm hai tầng. Nó là đất rất hẹp. Bà phải làm hai tầng. Và sức chứa chỉ khoảng 500 vị thôi. Khoảng 500 vị cái cô trong này. 500 vị cũng lớn. đâu. Giờ cái chùa nào bây giờ có 500 tỷ không biết nữa. Ở Bút Bá ở phía đông, bởi cái chùa này nằm ở phía đông của thành Sa Bạc. Mà tên thật sự của cái chùa này á, không phải là cái Bút Bá Ra Má, gọi là gọi Tâm Vương Tự đó. Họ chẳng qua là một cái lối gọi khác, nếu mà một cái danh thôi. Chứ tên thật sự trong kinh điển đó là Bí Ga Rá. Ma Tú, Bí Ga Rá Ma Tú, Bát Sa Đá. Bát Sa Đá là một cái giảng đường trong sạch. Nó tinh anh đó. Bí Ga Rá Ma Tú là mẹ của Bí Ga Rá. Đại Bà Visakha được xem nữa là mẹ của Bí Ga Rá. Bởi vì khi mà bà tế độ gặp nhà chồng thì có tên Bí Ga Rá đó. Mà chứng quả gì luôn, ông già chồng quan hiểu quá, nói giờ con chính là mẹ của ta, con xem như là mẹ của ta. Ta nếm được cái hương vị thánh quả thì cũng nhờ con. Cậu dâu á, cho nên nó từ lúc đó gọi, từ đó gọi bà Visakha là mẹ của Bí Ga Rá, để làm cho nó mất đi cái danh từ mình là con dâu, là mẹ của cha chồng, có không giống ai hết. Thì bà sinh ra cái con đầu lòng là con Bí Ga Rá. Cái nhãn đường tên thật nó là Bí Ga Rá Ma Thú Bát Sa Đà. Cho nên cái quá ná này nó rất là rộng, trên cái tên gọi là Bí Ga Rá. Cho nên chúng ta có cái từ là Chê Phá Quá Ná Bí Ga Rá, tức là đại tự kỳ vi. Hoặc là chúng ta có Quê Lú Quá Ná Bí Ga Rá. Cái đây là cái khu rừng mà nuôi những con sóc, khu rừng để mà nuôi những con sóc, chứ không phải khu vườn nha. Chứ quá ná hồi đó người dịch cái vườn nó gọi là kỳ viên, thì nó kỳ, nó thấy nhỏ hẹp. Chữ viên có hình cái vườn á, mà nó phải là một cái rừng nhỏ, nên đã thấy một cái tiểu lâm á. Ở trong này nuôi rất nhiều thú rừng. Ở cái sức chứa trong này là 1.000, hơn cả 1.250 rừng. Vua A Xà Thế thì tới cái rừng trúc này nữa. Cái nơi cái ngôi nhà tròn mà có cái bóng đèn đó, 1.250 vị thầy cô ngồi đó. Nó rộng rãi quá trời vậy. Đây là nơi nuôi dưỡng những con sóc. Thì bây giờ cái chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ á, có ai biết không? Biết không? Chút xíu rồi mình kêu người Bí Ga Rá. Con Chê Phá Quá Ná Bí Ga Rá chứa được 3 người. Do nhiều lắm tăng người đi. Cho nên á, nhiều khi những cái tự ngữ mình dùng á, mình ngồi dân Bali là không biết dùng á, mà chùa biết là các vị ngài của mình gì, nhưng các ngài mình cũng là cũng nhận có sơ sót, chứ không phải hoàn toàn. Tuy nhiên mình không phải mình giỏi hơn các ngài, nhưng mà tại vì có những cái lắc léo mà ngày xưa các ngài chưa tham khảo tới vậy thôi. Thường cũng là phải chữ là Che Phát hay là Che Phá Ra Má, ngay chùa trên đá Nông Xay, trên đá Ran Si Ra Ra Má. Người Đồng Me họ dùng từ ở Việt Nam mình cứ giống như kiểu mà dịch Tây Bồ vậy á. Con chó thì ấy quên, con dê không biết thích làm sao, con dê cái kiểu vậy, nem số sen xin da bạc con da đỏ thì giống như con chó mà nó có sừng có râu. Con dê nem số sen da bạc con da cỏ, biết nó nằm dưới bên ngoài cái dòng ngoài dòng thành này nè. Cho nên người nông dân nó đi vào nó để nước tôm ấy, mặt ngày con về đây nè, ngày chứng minh con về trước khi mặt trời xuống. Trong cái đêm đó ông vua Ba Tư Nặc ổng rai rất ổng bức rất khủng khiếp, ổng chập chờn. Rồi trong lúc mà giữa hai cái mũ đó ổng thấy 16 điều mộng. Thì do đó cái điều mộng nó xảy ra ở giữa hai cái mũ mà ấy mũ chập chờn, chứ nó không phải là giấc mũ sai. Vào sáng ông ấy nghe bốn cái từ túc xá tha sô, ông kinh hoàng, ông kinh hoàng. Túc xá tha sô, ông biết cái điều gì nó khởi lên này. Cái chim bao ghê quá, thấy nhiều cái chân chim bao thấy nó lạ đời, như là thấy mấy con về mẹ đó nó phải chạy tới bú sữa mấy con về con, rồi nó thấy tảng đá thì nổi lên còn sợi lông kia nó lại chìm, rồi thấy là cái người ta mang nào là ngọc ngà châu báu tới đến ở ngã ba ngã tư đường nữa để đổi lấy về hoặc là xuất chuột. Nó những điều kỳ lạ à, cho nên sáng không sợ cũng tận nghe bốn chữ mà gọi là giọng ngôn từ dưới địa ngục giọng
chú sáng
như thế nào ghê lợi hơn đi với tiếng sư nha. Ông mới giật mình mới vậy, mới sợ quá không biết chuyện gì vào ngoài cái tôm ra không ai biết, mà nó chạy tới hỏi cái tôm này không có gì hết. Còn bốn cái chữ mà tại vì có ông đang có một cái tư tưởng sầm bẫy với vợ người, nếu cái tôm này nói là bốn tiếng mà đưa về dung nghe đó, nó không phải là cái gì tai hại cho cái điểm độ cả, mà đây là bốn tiếng dặn từ cái điện thần soi, dặn từ điện thần soi. Là trước đây có bốn chàng công tử tà dâm với vợ người khác, sau khi chết á nó rớt xuống cái điện thần soi, mà từ cái mặt cái mặt dầu á nó tựa giống như chúng ta thấy là cái nồi nước sôi lên vậy đó, mà bỏ trong nước một hộp gạo. Và hộp gạo nó bị cái dòng nước sôi nó quăng thì tới cái đáy nồi, đáy nồi. Thì từ trên cái mặt này là đi xuống đáy hồ, đáy nồi này á, tính theo năm nhân loại là 30.000 năm. Tính theo nhân loại. Từ cái mặt nồi cho đến và từ đó cái nước từ lẫn thôi cái động nó dần sôi, nó dần đi lên. Cái hạt gạo cũng tưởng tượng dạng này, tưởng từ ở dưới trên này chìm xuống, rồi bắt đầu nó quay lên lên cũng 30.000 năm nữa. Thì bị khổ trong cái cảnh địa ngục này nè, cho nên bốn tội nhân này trước đây từng bị nội tà dâm đó. Một người mới đi lên định nói câu kệ khuyên là đừng có nên tà dâm nữa, khổ lắm. Đúng, khổ lắm. Quan hệ với vợ con người khác khổ lắm. Muốn nói một câu kệ đó người nhớ được con chữ đú á, rồi bị kéo xuống lại à. Cái ông thứ hai đâu, đừng có phạm giới tà dâm ná à, mới nói được con chữ một à, nguyên câu kệ nói được con chữ một à, rồi bị dặn cho bốn lần một vô. Tại sao mình quan hệ với vợ của một dân này nó chết luôn hết này, mình chán qua bỏ luôn. Và nói tới 16 cái điều mộng đó, đúng gì tai hại cũng gọi như đó. Giờ thấy cái điều mộng là những cái con dê già mà nó tới phải uống sữa mấy con chị con nó sau này cha mẹ phải lệ thuộc con cái, nó không thôi nó bỏ đói. Có không? Dạ có không? Làm có tiền nhiều mà. Dạ. Nói bạn nghe khỏi cắt dược, khỏi gửi tiền về. Đó. Cho nên muốn làm vậy đó, kinh tế quyết định mà. À. Rồi thấy người ta đang mâm vàng ngọc ra ngã tư đường á, để đổi lấy cái phân dê bằng xịt chua đó, sau này đệ tử Như Lai đó đem giáo pháp ra rao bán để đổi lấy những cái chất. Bây giờ có không?
Dạ có.
Thậm chí mấy người ăn mài ra rồi cũng có bằng kinh tụng hết, không ai ngã tư đường á. Rồi văn pháp bây giờ phát hành, mà phát hành phi không nói, hình ảnh bán có không?
Dạ có.
Nếu mà phát hành mà đem cho mà này đem bán giá vốn, giá vốn nhiều dân một cái đĩa cho thâu vô giá vốn 5,000 đi, cho 10,000 đi bán 20, một là một coi chừng bán pháp là nguy hiểm lắm đó. Bán pháp sau này thứ nhất thằng ngu không nói, thứ hai nó khó. Bây giờ con nổi đá chìm, ô quên đá nổi lông chìm là sau này những bậc hiền tài mới trốn vô núi hết, không chết được mặt ra ngoài. Giờ kiếm vị thánh chết luôn. Bây giờ còn vị thánh không?
Còn
không?
Còn.
Ở đâu?
Núi.
Nó còn không biết ở đâu á? Còn đây là toàn ở đây hiện diện ở đây toàn là thật của thử. Thánh nó thật á, còn mấy vị thánh là coi như thế. Xin nói nha, có ông Gia Thọ nha, ở đây Miếng Điện có ông Gia Thọ, một cái truyền thuyết không biết là cái truyền thuyết như thế nào không biết. Là cái kỳ kết tập tâm đạo lần thứ 6 vừa xong á, vừa hoàn tất á, sau 2 năm hoàn tất á. Cái tập tâm đạo lần thứ 6 từ năm mấy đến năm mấy nha, ai nhớ không?
Năm tư.
Sao?
Ngày 954 đến năm 956.
Nếu tính bằng lịch là năm mấy đến năm mấy? Cộng lên là 2498. Hoàn tất là 2500 năm. Lấy phần nửa giáo pháp á, tức là khởi đầu của cái tập lên đạn lần thứ 6 ở Đăng Quân này là năm Phật Cực 2498, sau 2 năm hoàn tất. Và ở trong cái tập lên đạn này á, trước khi mà cái tập lên đạn đã cho xuất gia 2500 vị thì còn một trong những người được xuất gia trong số 2500 vị này á, ở tại Việt Nam đó này biết không? Ai? Không phải. Ngài Hội Giác là một trong những người được tham dự. Còn đi xuất gia thì không à? Nghe không nè. Cái lần đó đó, ngài Việt Nam chỉ có 2 cái thành viên được nằm ở trong 1250 vị, 1250 vị để kết tập Phật Ngôn, để kết tập Phật Ngôn. Còn ngoài ra còn lại là tham dự rồi thôi. Đó là chỉ trong này đó, chỉ có 1250 vị, lấy số 1250 thánh tăng á để cái tập ngờ. Thì Việt Nam có 2 người, thật sự chỉ có 1 người thôi, nên cuối cùng được 2 người. Đó là ngài Bụt Trơn với ngài Hồng Giác. Ngài Bụt Trơn đó là phó thư ký, nói cái gì danh dự đây, hình như là phó thư ký danh dự của Phật giáo thế giới, cho nên rất là thân với ngài Na Lan Ra. Cái này thì được cho ấy cái ba ti móc á, tức là cái lục tỳ khưu đó, 227 giới đó, phải tụng tụng một lòng đó, và tụng rất là nhanh. Thì ngài Hậu Giác á, được quy định á, là 45 phút phải tụng xong, ngài Hậu Giác cũng như 30 phút thôi. Cho nên ngài Chú Nát, tức là lúc đó là sải dương của cái Campuchia đó, ngài Chú Nát ngài nó rất là giỏi. Nói Campuchia phải nói tới ngài Chú Nát mới tuyển chọn đi không, đi vô phái đoàn Campuchia nha. À, chứ không phải đi vô phái đoàn Việt Nam à, là đệ tử của ngài mà. Ngày qua bển gặp ngài Hậu Giác, ngài Hậu Giác phù phù ấy, qua gặp ngài Hậu Trân, Hậu Trân rù sao không biết ăn ký qua rồi. Cái chuyện này, sự kiện này xảy ra khiến ngài Chú Nát tức bệnh thai cho ngài Hậu Giác. Nhưng ngày đó sau đó cũng không khéo nói sao đó, ngài bằng lòng ngài bỏ qua luôn, có hai người thôi. Ở trong xuất gia 2500 vị rồi á, có một người Việt Nam nữa, mà cứ bởi Việt Nam mới là sẽ gì thôi. Qua bển cũng may mắn đi, qua bển ta gặp cái cơ hội này, hẳn là chư tăng của thế giới mà trò cũng vậy. Rồi sau này về trở về một thời gian, sau đó nội cũng phát quan lên một thời gian, chưa được 3 năm chết. Cái ai không? Nói là quý vị biết liền. Vậy tăng trưởng cuối cùng luôn cũng như tại Việt Nam. Dạ rồi đó, vợ đây trong này nè, tranh muốn tính cái hạ của ngài Hậu Nhẫn chưa lấy cái này nè, tức là phật tịch là bao nhiêu đó, ví dụ 2556 vậy, cộng thêm 2 năm nữa là ra, là trước có 2 năm nữa. Nói cho nó dẫn chứng cái câu chuyện đó để cho thấy rằng cái giấc ngủ nằm ở giữa, cái giấc mơ nằm ở giữa hai giấc ngủ chặt chẽ, nó phải giấc ngủ sáng.